Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Paris, Pháp Quốc, đường dây bên kia giáo sư Võ Văn Ái, và từ Dallas chúng tôi có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái. Chào anh Quang Hưng. Xin mời giáo sư Ái lên tiếng ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng, cũng như xin kính chào tất nhiên quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, kính chào giáo sư Võ Văn Ái và anh Dương Phục cũng như là quý thính giả. Ở bên này thưa giáo sư Võ Văn Ái là thời tiết của tiểu bang Texas cũng tôi đẹp lắm, và nhất là nghe những cái thông báo của các hội đoàn rồi các nhà thờ chùa chiền tổ chức Tết này cũng rộn ràng lắm. Không có biết là bên Pháp thì bây giờ cộng đồng Việt Nam của chúng ta bên đó có được những cái không khí gì của mùa xuân Tết Nguyên Đán chưa?
Dạ, thì mùa xuân thì có thể nói rằng là chưa có thể thấy, bởi vì trời thì rét lắm, mà bây giờ tất cả nước Pháp thì nó nằm dưới 5 độ C, thành ra rất là rét. Rất may mắn là hôm nay thì trời có chút nắng, thành ra cũng vui vẻ. Chỉ có Paris, chỉ có cái quận 13 thì bắt đầu thấp thoáng thấy các gian hàng người ta bày bán Tết, đặc biệt là hoa, những cái loại hoa vàng của Pháp, không phải là hoa đào của Việt Nam. Thì chỉ có thấy sơ bộ như thế thôi chứ nó không rầm rộ. Bởi vì chúng tôi cũng mới ở bên California về, thì có đi thăm cái Phúc Lộc Thọ thì thấy những cái gian hàng hoa, gian hàng đồ chơi hết sức là giống như ở Việt Nam vậy đó. Cái không khí đó thì rất tiếc là chúng tôi chưa tìm thấy được ở Paris. Thì có thể là trong một tuần nữa thì có một cái siêu thị rất lớn ở quận Paris 13 là Tangfere đó, thì họ thường năm họ có tổ chức những cái diễn hành rất là tưng bừng, và đặc biệt là có một cái đoàn pháo lân đi múa rồi thì đốt pháo. Thì có thể nói là để cái ngày đó là cái ngày có thể nói là mùa xuân và Tết nhất ở Paris này thôi. Còn tất cả các cộng đồng, các tổ chức người Việt thì mỗi nơi ăn Tết cái nơi địa phương của mình. Thường thường thì có tổng hội sinh viên, cũng có cái truyền thống từ năm 75 cho đến bây giờ là năm nào cũng có tổ chức Tết. Trước kia thì ở tại Paris, nhưng mà bây giờ thì họ vì cái sự thuê phòng nó rất là tốn kém, thành bây giờ đã kéo ra ngoại ô Paris, và một các tổ chức khác thì tổ chức những cái hội chợ bé bé thôi, chứ nó không có bằng như ở bên Hoa Kỳ. Thì đấy là nói chung chung về cái Tết của người Việt ở bên này. Bởi vì cái chính sách của nước Pháp thì không có cho cái sự tụ tập người Việt ở vào một thành phố hay là một cái vùng riêng rẻ nào như ở bên Hoa Kỳ. Thành vì vậy cái sự tập hợp rất khó khăn. Mà người Việt thì chia ở tất cả các khắp nơi, thì cái việc vui xuân và vui Tết nó chỉ có tính cách là địa phương và sum họp gia đình thôi. Chứ nó không có cái sự mà to lớn và màu sắc như ở bên Hoa Kỳ.
Vâng ạ, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã cho biết cái không khí Tết ở bên Pháp, và đặc biệt là cái nơi mà giáo sư Ái đứng ở, tức là bên thành phố Paris. Vâng, chúng tôi nghe giáo sư Ái nói ở quận 13 thì cũng đây là một trong những cái khu vực mà nếu mà quý vị nào đứng nghe mà đã đến Paris rồi hoặc chưa đến thì cũng có nghe. Đây là một cái khu vực mà rất là đông mà người Á Châu chứ không riêng người Việt Nam, phải không giáo sư Ái? Chúng tôi thấy có nhiều tiệm tàu thì nhìn gần như là Chinatown ở cái khu vực này nữa, người Việt Nam những cái hàng quán chen lẫn vào đó, thấy cũng bình thường thì cũng tấp nập lắm, cũng đầy có tiệm phở và các hàng quán Việt Nam đủ mọi loại, không thiếu cái gì. Nhưng mà đúng ra là thua bên Mỹ, thua Phước Lộc Thọ với lại thua khu Bel Air ở bên Houston. Cái đó cũng dễ hiểu, tại vì là như giáo sư Ái vừa nói là người Việt bên đó thì họ cũng sống rải rác chứ không có tập trung như ở bên Mỹ. Thế nhưng mà thì không biết là các chùa, các nhà thờ chắc cũng có những cái sinh hoạt đặc biệt nhân dịp Tết Phẩm Thứ Sáu bên này đó. Thì các chùa, các nhà thờ đó thì đều có những cái lễ, thánh lễ, rồi các chùa thì mở cửa gần như là ban đêm luôn cho các Phật tử đến, còn hái lộc nữa. Thì bên đó như thế nào ạ, thưa giáo sư Ái?
Thưa anh Dương Phục, thì anh vừa nói là đúng đấy. Cái Paris quận 13, tức là có thể bên này thì người ta gọi là phố Tàu đấy. Phố Tàu là bởi vì tất cả những cái siêu thị mà lớn nhất nó nằm trong tay của người Tàu. Có những cái gian hàng bé bé. Ngày xưa thì cái khu mà gọi là có thể nói là chợ Việt Nam thì nó nằm ở khu quận 5, tức là quận Latin đấy. Đấy. Nhưng mà cái cách buôn bán của người Việt mình thì nhìn xa và nhìn cách khách quan thì thấy không có giỏi bằng phía người Tàu. Có thể là một là về vấn đề tài chính, hai là cái vấn đề xử lý tổ chức nó không có được thích nghi với cái nền buôn bán ở bên này. Thành ra tôi thấy người Tàu thành công hơn, kể cả những cái những tiệm ăn. Thì rất đông tiệm ăn ở Paris thì có nhiều tiệm ăn Việt, và đặc biệt trong khu 13 thì nó tập trung rất là nhiều. Đấy là nói chung về cái sự mà gọi là buôn bán của người Tàu. Thành ra người Việt coi như bị lép vế, chứ không, nó không có được tập trung như ở bên Belair hay là bên Bonsa. Thì cái đó dạ đúng như vậy đấy. Thế còn về cái việc mà tôn giáo thì nó có thể nói khắp nơi nó giống nhau. Ở Paris thì đã từ lâu, từ những cái năm 50 thì nó đã có một cái giáo xứ công giáo, ở trong đó có một cái niệm đường và tất cả những người công giáo, và cũng rất đông sinh viên không phải công giáo nhưng mà ngày xưa thì không biết gặp gỡ và vui chơi nơi đâu thì người ta cũng hay tập trung đến giáo xứ Việt Nam, có một cái quán cơm bán không có đắt cho tất cả những sinh viên đến. Thì cái sinh hoạt của giáo xứ Việt Nam thì nó cũng có những cái lễ giống hệt như anh Dương Phục vừa nói đó. Ngoài ra đó thì bên này cũng có một cái chùa, tức là chùa Khánh An, thì cũng là cái nơi tập trung Phật tử về rất đông. Nhưng mà chẳng may thì 1-2 năm qua thì cái vị trụ trì là Hòa Thượng Minh Tâm đã viên tịch. Thành ra những người mới thì chúng tôi không biết là có tiếp tục được những cái sinh hoạt giống như ngày trước hay không. Thế còn ngày trước thì có thể nói là đến ngày xuân thì tất cả Phật tử đều tập trung về đó, rồi ăn Tết, rồi thì hái lộc, vân vân. Thì tôi nghĩ riêng trên phạm vi tôn giáo thì hầu như ở đâu cũng giữ vững được cái sinh hoạt của người tín ngưỡng Việt Nam.
Giáo sư Võ Văn Ái có nói đến cái việc mà bên Pháp đó thì luật pháp của bên Pháp họ không có cho người Việt sống tập trung. Như thế thì rõ ràng là bên Pháp hình như là họ cũng không có được cái tự do lưu trú coi như là người Việt thì họ bằng cách nào mà họ có thể là cản trở họ, những người Việt Nam có thể sống chung với nhau, hoặc là rời nhà đến một cái thành phố chung với nhau cho nó vui, hoặc là cho nó có gia đình với nhau vậy đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ. Cái đó thì dĩ nhiên là khi chúng ta đi mua nhà đó thì nói cho đúng, mình không có bị cả ngăn cản gì hết, mình muốn mua ở khu nào, ở với ai, ở đâu thì miễn có tiền thì được. Nhưng mà khi những người Việt, những người Hoa, những người Nhật mà muốn có một sự tập trung vào trong một cái khu ở Paris đó, thì nước Pháp họ làm bằng mọi cách để cái sự kiện đó không xảy ra. Tôi nói ví dụ như là cái khu gọi là khu Opera đó, thì nó là một con đường lớn, và đặc biệt là cái hí viện Opera thì rất đẹp, và nó tập trung rất đông đảo những cái người thượng lưu ở đó. Thì có một thời trong những cái năm mà có thể năm 70 thì người Nhật họ mới tính rằng là họ sẽ mua hết những cái quán, những cái nhà nào ở ngay trong cái vùng mà gọi là vùng Opera, để có thể biến nơi đó thành ra một cái vùng của người Nhật. Thì họ đã không thành công. Thì tôi chắc là vì sao không thành, không phải là người ta nói ở người Nhật đến đây là không được, không có cái chuyện đó. Nhưng mà có thể là khi đến mua cái căn nhà của một người Pháp muốn bán, thì bằng cách nào đó người ta làm như thế nào đấy để cái người, một cái công ty Nhật không có thể mua được chỗ đó. Có thể mua được 1-2 cái gian hàng thì được, nhưng mà tập trung cả một cái khu để làm thành khu Nhật thì không được. Cũng vậy, người Hoa thì họ cũng có một cái quan điểm là muốn biến cái khu Latin, bởi vì cái Paris quận thứ 5 đó là cái khu mà gọi là của sinh viên, đại học tất cả tập trung ở đó, thì cái khu đó nó bình dân và nó đông cái giới bình dân, giới sinh viên, du học vân vân ở đó rất đông. Thì người Hoa cũng có tính cái chuyện là biến cái khu Latin trở thành là một cái khu tàu, một cái phố tàu, nhưng mà họ cũng không thành công. Thì cuối cùng thì họ hướng dẫn những cái người buôn bán muốn lập những cái siêu thị lớn thì họ đưa ra cái khu 13. Thì khu 13 coi như là cái khu cho phép tập trung để mà buôn bán và quy tụ, và hàng ngày cuối tuần hay những ngày lễ hay là đặc biệt mùa Tết thì có thể nói là tập trung người Á Đông. Như anh Dương Phục nói lúc nãy, đã không phải người Việt mà người Á Đông, người Tàu, người Việt, người Lào, người Campuchia thì tập trung rất là đông. Dạ, thì có thể là bằng cách là không cho ở cái khu Latin mà đưa ra khu 13. Thì vì vậy mới có cái khu 3 là cái phố tàu của Paris, cũng như cái khu Bellevue ở quận 19, 20 cũng là một cái khu tàu, phố chợ tàu thứ hai, là hai nơi mà người Tàu có thể tập trung để có những cái siêu thị lớn và những cái gian hàng thực phẩm cũng như là các tiệm ăn người Tàu mở ra rất là lớn. Và đấy là cái tình hình ở bên này. Bởi vì tôi nghĩ rằng bên nước Pháp thì người ta xem rằng cái văn hóa Pháp là văn hóa rất cao, thành ra không có cái sự pha trộn giữa văn hóa này với văn hóa khác. Thành vì vậy cái sự tiếp đón và cho ở tập trung một cách tự do và không có hạn chế, không có kế hoạch đó, như ở bên Úc hay là bên Hoa Kỳ thì sự kiện đó không có tại Paris. Tại Nhật Pháp nói chung.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái từ Paris trong chương trình đặc biệt mỗi tháng một lần mà giáo sư Võ Văn Ái thường xuyên cộng tác với hệ thống của đài Sài Gòn để chúng ta có thể biết nhiều được thêm về nước Pháp, về Paris cũng như sinh hoạt cộng đồng người Việt ở bên Pháp. Khi mà giáo sư Ái nhắc tới cái khu mà chợ tàu Chinatown, mà khu chợ 13, trong đó cũng có nhiều những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt chen lẫn, đặc biệt là các chợ búa, các tiệm ăn. Chúng tôi cũng đã vào một cái tiệm tàu, cái chợ tàu tại khu 13 rồi, đó thưa giáo sư Ái, nó cũng lớn lắm, đủ hết mọi thứ, cũng không thua gì những cái chợ Việt Nam, chợ tàu ở bên Mỹ. Thế nhưng mà nếu mà nói như giáo sư Ái, cái chính sách của nước Pháp là không có, mình có thể nói là không khuyến khích cái sự tập trung, chứ không phải là một chính sách công khai, phải không ạ?
Thì ví dụ như là khi người Việt mình mà những người vừa vượt biển đó mà được đưa vào nước Pháp thì trước nhất thì được đưa về những cái khu của tiếp cư của người Pháp, rồi sau đó thì người ta lại chỉ định cho những cái gia đình này gia đình kia về cái thành phố này thành phố nọ, chứ không bao giờ gửi về một cái thành phố nào nhất định hết. Người ta gửi về Marseille, rồi gửi về Strasbourg, gửi về các tỉnh, chứ không có một cái chính sách cho những cái người Việt đó đi về ở chung với nhau. Thì có một cái khu đặc biệt, có một cái khu của người Việt chúng ta, nhưng mà cái đó là sau cái hội nghị Geneva, thì những cái người mà công chức của nhà nước Pháp ở bên Việt Nam đó, thì lúc đó người ta đưa về ở rất là đông trong cái khu gọi là khu Saint-Livrat ở miền Nam của nước Pháp. Thì người ta tập trung, thì cái khu đó là chúng tôi có đi thăm, nhưng bây giờ thì cũng coi như là dân chúng Việt Nam đó người ta bỏ đi hết cả rồi. Vào đấy thì cũng có cái sinh hoạt của nhà thờ, cũng có những cái miếu, có những cái buổi lên đồng, nó cũng giống hệt như một cái làng Việt Nam vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian những người Việt Nam sang sinh sống ở đó sau Hiệp định Geneva vào năm 54 thì từ từ họ cũng bỏ đi khắp các nơi. Thì cái sự mà cái kế hoạch cho người Á Đông tập trung với nhau thì tại nước Pháp không có kế hoạch đó. Thành ra về ngay từ lúc mà mới sang đến Tân Ước Chân Giáo đến nước Pháp, rồi người ta đưa về những cái thành phố này thành phố kia, thì cũng đã có cái sự gọi rằng là phân tán cái người Á Châu rồi. Thì cũng từ đó mà người Việt không thể nào, hay là người đặc biệt là người Tàu cũng không thể nào tìm một cách để có một cái sinh hoạt chung giống hệt như ở bên Hoa Kỳ.
Vâng.
À, vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái đó, trở lại cái nước Pháp mà sau cái vụ mà khủng bố tấn công vào cái tòa soạn trào phúng Charlie Hebdo đó, thì người ta cũng nhìn thấy được một số những cái điều mà nhiều người vẫn chưa nghĩ đến. Chẳng hạn như là người ta vẫn nói là cái lực lượng tình báo của Pháp với lại cảnh sát của Pháp rất là tinh nhuệ, được huấn luyện rất là đầy đủ và họ được trang bị tất cả những cái vũ khí gì mà họ có thể có hoặc là hiện đại nhất hiện nay. Nhưng mà người ta thấy đó là cái chẳng hạn như là cái trường hợp mà nhìn người ta nhìn đoạn cái video mà những cái tay khủng bố mà họ cứ khơi lái xe ở trên đường trong một cái khu hẻm, rồi người dân lại không có báo cho cảnh sát, rồi cảnh sát khi mà đụng phải cái chiếc xe của khủng bố thì cũng lùi ra. Như thế thì là làm sao, thưa giáo sư Võ Văn Ái, có phải chăng là chính ngay cái đời sống của người Pháp họ cũng là cái hành động dung túng cho những cái bọn khủng bố như vậy, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, thực ra thì dung túng thì không đâu, nhưng mà tôi cũng không, bởi vì mình không ở trong cái ngành đó và cũng không quen ai để mà biết rằng cái ngành tình báo của họ như thế nào. Nhưng mà cái vụ mà nó xảy ra với Charlie Hebdo thì rõ ràng là những cái tay mà nó vào nó bắn ở Vincennes chỗ này chỗ kia thì trong hồ sơ thì người ta biết hết, và chính những cái tay đó nó cũng đã từng ở tù vì vấn đề khủng bố đấy. Nhưng mà một điều thứ nhất là người ta mới khám phá ra sau cái vụ Charlie Hebdo, tức là cái nhà tù của Pháp đã là cái nơi huấn luyện cho những cái người mà đi theo Hồi giáo và có thể nói là cực đoan để đi tới một cái những cái hành động gọi là khủng bố đấy. Đã thì chính ở trong nhà tù đã đào luyện ra những cái người đó. Và cái điều thứ hai nữa là những cái người tham gia vừa rồi tại Charlie Hebdo cũng như tại gần Vincennes đó, thì người ta biết hết rồi, đến nỗi có một trong những anh đó đó thì cũng đã từng một hai ngày trước đó cũng đã bị công an cảnh sát chặn lại khám xe, nhưng mà rồi cũng cho đi thôi. Chứ giá như mà chặn xe và bắt anh ta thì có thể nói rằng anh ta là một trong những cái người mà tham gia không phải trong cái vụ mà bắn mấy người Do Thái, mà anh ta còn thông đồng với những cái nhóm khủng bố giúp đỡ nó để mà giết 12 người ở Charlie Hebdo. Thành ra tôi nghĩ rằng có thể rằng có sự khiếm khuyết trong cái vấn đề nắm vững tình hình của cái phía Hồi giáo. Thì bây giờ thì người ta bắt đầu ráo riết để tìm ra ít nhất là 1.200 người Pháp đấy đã bỏ nước Pháp, thanh niên bỏ nước Pháp để sang tập luyện trong cái vùng Hồi giáo của cái nhà nước Hồi giáo mà khủng bố đó. Thì bây giờ người ta đang xem xét rất là kỹ, và có thể nói là khi mà người ta trình bày trên báo thì cái hồ sơ thì hầu như là cơ quan tình báo của nước Pháp đã biết hết, không có phải là họ bất ngờ với những cái người đó hay là những người đó từ nước ngoài xâm nhập vào để làm một cái hành động khủng bố rồi rút đi đâu. Nhưng họ biết trước hết cả, nhưng mà không hiểu vì sao biết hết tất cả những cái hồ sơ cũng như người đó mà không định liệu được cái hành động của họ khủng bố trong cái vụ vừa qua đó. Thì đấy có thể nói là cái thiếu sót. Thì tôi chắc rằng đấy là những cái điều mà chúng ta không thể nào biết được, và chắc chắn rằng Bộ Nội vụ hay là nhà nước Pháp cũng không bao giờ cho biết cái khiếm khuyết đó đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng họ đã bắt đầu thức tỉnh và có những cái biện pháp khác để mà kiểm soát người. Tôi nói một cái ví dụ là rất là thường tình mà nó mới xảy ra cái đấy 2-3 hôm thôi, tức là bây giờ cái đảng mà bên hữu của UMP của ông Sarkozy đấy thì đã dùng một cái người thanh niên, người da đen 27 tuổi để vận động cho cái cuộc tuyển cử tổng thống sắp tới. Họ bây giờ chuẩn bị cho tới năm 2017 đấy. Thì cái anh đó là anh 27 tuổi, anh là đứng đầu để mà vận động cái giới trẻ của Pháp trong cái việc mà ủng hộ cho ông Sarkozy ấy. Thế mà bây giờ có một cái tờ báo nó cũng loại châm biếm đấy, Calancene là con vịt thiền đấy, nó mới tung ra nó bảo là anh này đó, anh không có giấy tờ gì hết, anh là người ngoại quốc, mà anh cũng không có cái giấy thông hành, cũng không có cái giấy mà cư trú ở bên Pháp nữa. Đấy, thì người ta vừa đang khui ra và cái chuyện nó đang làm ồn ào lắm và cũng làm mệt cho ông Sarkozy, là bởi vì bây giờ các đảng phái thì cứ nhắm vào cái giới trẻ để mà lôi đi làm chính trị, mà bây giờ cái ông đầu não về giới trẻ lại là cái ông không có giấy tờ đàng hoàng. Thì tôi không hiểu thế nào một cái sự kiện như vậy mà nó có thể xảy ra tại Paris, tại Pháp, thì mình, từ đó mình suy ra thì nó cũng có nhiều cái mắc mưu cho người ta thấy rằng có nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là không. Và đặc biệt những vấn đề đó kể từ sau cái vụ mà Charlie Hebdo nó đang phơi bày ra rất nhiều, có 3-4 vụ như vậy đấy. Dạ.
À, vâng, thưa giáo sư Văn Ái, mình nhắc là cái vụ mà Charlie Hebdo đó thì thấy rằng là cái vấn đề khủng bố là một cái vấn nạn trên khắp thế giới, và nước Pháp cũng bị một cú khá nặng như vậy. Nhưng mà không biết giáo sư Ái nghĩ thế nào, cái đám ISIS đó nó tàn bạo mọi giờ cả thế giới, lên án rồi chặt đầu con tin, mới đây lại có thêm một con tin Mỹ, một nữ người tình nguyện viên làm việc cũng bị ISIS giết chết, mà cũng gây ồn ào ở bên Mỹ này. Vậy mà có rất là nhiều những thanh niên thiếu nữ khắp thế giới, chứ không riêng bên Pháp, cả bên Mỹ nữa, cũng lại đi tình nguyện đầu quân cho ISIS. Cái đám ISIS như làm thế nào mà nó chiêu mộ được nhiều những cái quyến rũ như vậy? Như ở bên Pháp, như giáo sư Ái vừa nói đó, thì có rất những cái thanh niên thiếu nữ họ đi trở lại cái khu vực Syria, Iraq để đầu quân cho nó. Thì những cái người này là, theo giáo sư Ái, là gốc của Pháp chính gốc, hay là những cái người Hồi giáo mà đã được vào quốc tịch Pháp, sống qua nhiều cái thế hệ ở bên Pháp, rồi bây giờ họ trở lại để mà họ chiến đấu cho ISIS? Chứ có thanh niên thiếu nữ mà gốc Pháp không?
Dạ thưa anh Dương Phục, nói đúng là nó có cả hai. Thoạt đầu đó là nó những cái người thuộc Hồi giáo, nó từ bên Phi Châu, bên các nước bên Bắc Phi, rồi họ sang bên này, rồi họ du nhập dân Pháp, rồi từ từ nó biến họ thành ra cũng như người dân Pháp vậy. Nhưng mà ta có thể nói rằng cái nguồn gốc của họ là Ả Rập đấy, và xin vào quốc tịch Pháp, cái đó đã có từ lâu. Nhưng mà cái hiện tượng gần đây đó lại là những cái người mà là thuần túy Pháp, cha mẹ là Pháp, Pháp chính cống đấy, không có ở đâu mà tới để xin vào quốc tịch hết, mà tự nhiên bỏ cha bỏ mẹ rồi thì đi sang bên kia, rồi thì điện thoại về thì từ giã cha mẹ, từ giã nước Pháp, và xem cái lý tưởng của họ là đi theo cái phía Hồi giáo khủng bố. Thì tôi thì riêng tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ là bây giờ trong thế giới khắp nơi, chứ không phải riêng là nước Pháp không mà thôi, mà ở cái khối Âu Mỹ đó thì đang có một cái khủng hoảng về tinh thần, nhất là cái giới thanh niên thanh nữ đó. Họ sống bây giờ có thể nói là không có lý tưởng. Những cái thời trước vào những cái năm cho đến năm 50-60 đó, thì cái lúc đó có thể nói là cái phe tả trong thế giới nó rất mạnh. Và nó mạnh là nhờ cái sự đốc thúc của Mạc Tư Khoa. Dạ. Thì những năm 30 cho đến 40 và cho đến 50 đó, thì có thể nói là giới trí thức khắp nơi và đặc biệt là tại Pháp thì khuyên tả và theo cái đường lối của Stalin. Sau này có một lúc thì dân Pháp, ví dụ như trong cái cuộc mà nổi loạn của sinh viên năm 68 đó, thì có thể nói đa số những cái người khuyên tả đó theo Mao. Đã, họ học tập những cái bài viết, những cái luận điểm của Mao Trạch Đông. Đó. Thì tôi cho rằng thanh niên khi lớn lên đó, người ta muốn có một cái lý tưởng để sống. Mặc dù người ta có thể có tiền nhiều hoặc là không có tiền nhiều, nhưng mà khi nó thiếu một cái lý tưởng đó, thì cái con người đó nó bơ vơ và nó không biết làm cái gì. Và khi nó không biết làm cái gì, chỉ cần có một cái người nào đó biết ăn nói giỏi và thuyết phục để đi theo một cái hướng nào đó đó, thì cái người thanh niên dễ gia nhập lắm. Thành ra bây giờ đây cũng vậy, chúng tôi nhìn trong thế giới thì có thể khắp nơi nó đang có một cuộc khủng hoảng về tinh thần. Về cái mặt mà khách quan trên xã hội thì mình thấy những cuộc chiến tranh cục bộ nó xảy ra khắp nơi, đặc biệt các tôn giáo, và là tôn giáo của Hồi giáo chống lại cái nền văn minh Thiên Chúa giáo ở Âu Mỹ đấy. Thì cái người thanh niên họ khi mà họ rồi cái nó có một sự vắng mặt của cái phe tả, bây giờ phe tả thì không ai theo nữa, ngay cái đảng Cộng sản Pháp ngày xưa thì mạnh lắm. Có những lúc họ lập thành cả một cái chính phủ gọi là chính phủ Cộng sản, 5-6 bộ trưởng trong đó đều là Cộng sản cả. Thì thời đó có thể nói thanh niên thì họ tìm được một lý tưởng, hoặc là đi theo bên phía Cộng sản, hoặc là đi theo bên phía hữu. Đấy, nhưng mà có lý tưởng. Thành ra có một cái giai đoạn mà những cái năm 60 đó thì cái sự hoạt động của bên giáo hội Công giáo rất mạnh mẽ, tức là đưa cái người thanh niên Pháp hướng đến những cái nước đệ tam để đi vào đó giúp cho những người nghèo và làm lên những cái thiết chế để làm sao mà giúp đỡ cho họ trên cái mặt gọi rằng là từ nông thôn đến cái vấn đề sinh sống của từng người nghèo hay là bệnh tật thì người ta đi nhiều lắm. Nhưng mà ngày nay thì hầu như những cái việc đó không có nữa, và nó có một cái sự thiếu vắng là cái lý tưởng của bên phe tả của Cộng sản đó bây giờ nó đã tan vỡ rồi, không ai còn tin nữa, kể cả những người Cộng sản bây giờ người ta cũng không tin. Thành ra cái mới mẻ của bây giờ là cái sự kêu gọi của cái giới Hồi giáo, nó dựa một mặt có tính chất là thuần túy tôn giáo, tức là Allah, cái thượng đế của họ đó, và cái thượng đế nó hứa hẹn rất là nhiều. Thành ra bây giờ khi mà những cái người Pháp mà đúng là dân Pháp đấy mà đi sang bên đó thì được huấn luyện kỹ càng lắm. Rồi trong cái đời sống hàng ngày về vấn đề tình cảm, người ta cũng vấn đề luyến ái, người ta cũng có suy nghĩ và có tổ chức để cho cái người thanh niên Pháp mà khi tới đó không có thấy bơ vơ, và thấy mình có rất nhiều bạn đồng chí, và cái thành quả mà mình sẽ làm thông qua sự khủng bố đó sẽ đưa mình tới một cái thiên đường rất là tốt đẹp. Thì tôi cho đó có thể đây là một cái cuộc khủng hoảng của cái giới giới trẻ. Mà hiện nay thì tại Pháp thì tôi thấy ngay cái đời sống chính trị và xã hội thì khủng hoảng lắm. Kinh tế thì có thể là rất suy sụp. Đến nỗi mà có một lúc ông Hô Lăng mà chỉ còn đến có 17-18% dân chúng ủng hộ thôi. Người ta vẫn lại đến tuổi người ta cười ông hàng ngày. Nhưng mà nhờ cái vụ Charlie Hebdo, ông đã xử lý một cách rất là tốt đẹp và xem như là cái người đại diện, một người cha của dân tộc Pháp, đã điều hành cái công việc chống khủng bố và làm cho người ta phấn khởi lên. Thì bây giờ là cái phiếu bầu cho ông nó lên đến bây giờ cũng gần đến 30%. Thành ra tôi nghĩ rằng về cái việc mà người ta đi theo Hồi giáo đó chẳng qua là cái phe bên phía Âu Mỹ không có đáp ứng được cái đời sống tinh thần. Và về các tôn giáo cũng có sự khủng hoảng. Trong Phật giáo cũng như trong Công giáo thì bây giờ cái giới người mà muốn đi tu đó nó càng ngày càng ít. Như ở Pháp thì tôi thấy rằng có một sự là thiếu linh mục Pháp rất là nhiều. Đến nỗi những lúc mà tôi nằm bệnh viện thì tôi thấy các cha đi vào thăm các bệnh nhân đó, đa số bây giờ là chỉ thấy các cha ở bên Phi Châu sang thôi. Là bởi vì cái số linh mục của người Pháp thì càng ngày càng ít đi. Và ngay trong cái giới Phật giáo chúng tôi thì cũng vậy. Thấy rằng những người trẻ mà đi vào tu làm chú tiểu rồi sa di vân vân đó thì càng ngày càng yếu đi và không có đông. Khi mà không có những cái vị chăn dắt tinh thần cho người trẻ đó thì hiển nhiên là người trẻ họ sẽ bơ vơ trong một cái xã hội tiêu thụ như hiện nay. Thì có lẽ cái sự thiếu vắng một lý tưởng tinh thần cho người thanh niên mà người ta đang chạy theo một cái mốt thời thượng, tức là cái Hồi giáo khủng bố. Và đó là cái thiện kiến của tôi thì nghĩ như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư Võ Nái.
Vâng, anh Dương Phục, giáo sư Võ Nái cũng đã từng đến Hoa Kỳ nhiều lần rồi. Thì giáo sư Võ Nái cũng đã nhận thấy là Hoa Kỳ là một quốc gia hiệp chủng quốc, cho nên là đủ mọi sắc tộc, da đen, da vàng, da trắng, vân vân và vân vân. Nhưng mà nước Pháp lại là một trong những cái nước mà từ xưa rất là lâu đời đó là một trong những cái nước mà đi tìm thuộc địa và có rất là nhiều nô lệ người da đen hoặc là các quốc gia khác được đưa vào bên Pháp. Thì cái xã hội nước Pháp bây giờ họ vẫn còn có phân biệt về vấn đề như thế hay không, chủng tộc, hoặc là phân biệt về vấn đề những người mà chủ đình điền hoặc là những gia tớ làm việc cho họ hay không, thưa thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, tôi thấy rằng nó bớt hơn ngày xưa. Khi chúng tôi đến nước Pháp thì vào những cái năm 50 đó, thì cái sự kỳ thị nó lớn hơn. Bây giờ thì nó bớt đi nhưng mà không có hết. Bởi vì tôi thấy đây là cái mối lo, bởi chúng tôi thì sinh sống đã lâu ở Pháp thì cũng mong rằng cái nước mình cư ngụ đó nó mở mày mở mặt ra thế giới. Nhưng mà thấy về cái đường tinh thần, về cái lối nhìn, cái viễn quang về thế giới đó thì tôi thấy không có mở mang lắm. Và hầu như bây giờ chính ngay đa số những tri thức lớn của Pháp cũng thấy rằng nước Pháp đang đi vào một cái ngõ kẹt. Mà nếu nước Pháp không tìm ra một cái con đường mới để thoát thân đó thì rất là nguy hiểm. Thì cái mà cái cơ quan mà có thể nói tuyên truyền cho cái văn hóa của Pháp, người ta gọi là Francophonie đó, Pháp thoại đó, thì nó cũng không có được nó không được phát triển lắm. Và ở người bên này thì khi mà mới gặp, bởi vì khi mà chúng tôi mới tới đây cũng như ngày hôm nay cũng vậy, thì nếu khi gặp một người Pháp mà trong quán cà phê thì vui vẻ lắm, rất là thân tình. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào cái đời sống và đi xa hơn một chút nữa đó, thì tôi thấy có sự dị thị. Tức là xem cái người ngoại quốc nó không phải là mình. Đó, và có một cái là tôi không nhận thấy được cái sự ước vọng thông tin của người Pháp. Ví dụ như có một thời gian để tôi có du học ở bên Đức. Tôi để ý tôi thấy bên Đức và các nước Bắc Âu đó, thì người ta khao khát thông tin đến bất cứ từ đâu. Ví dụ khi thấy mình cái mặt da vàng thì họ không biết ông là người gì. Rồi khi mình nói mình là người Việt Nam thì họ cũng không biết Việt Nam là ở đâu trên bản đồ thế giới. Thì họ học hỏi và hỏi nhiều lắm. Còn trái lại ở Pháp thì từ khi tôi bước chân tới đây thì chả có ai muốn tôi nói cho họ nghe về Việt Nam là thế nào thì cả. Chả có bao giờ họ cần thiết nữa. Bởi vì họ tự nghĩ rằng họ thông minh là một. Cái văn hóa Pháp là văn hóa đệ nhất cao, thành ra không cần biết, nó biết cái đó là đủ rồi, không cần biết thêm những cái khác. Trái lại ở Hoa Kỳ thì cái sự tiếp vận về thông tin nó cởi mở hơn rất là nhiều. Thì cái ở bên Pháp nó cũng có cái chỗ kẹt đó. Nhưng mà cho tới nay thì kể trong bao nhiêu cái cuộc hội thảo của cái giới trí thức Pháp thì chỉ nhận định được cái sự kiện là nước Pháp kẹt và đi vào cái ngõ tắc, nhưng mà không thấy đường ra, không thấy giải pháp.
Được. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Hồi nãy giáo sư Ái có nói về cái tình hình, nói chung cái tinh thần, đặc biệt là vấn đề mà tôn giáo, thì chúng tôi rất là đồng ý với giáo sư Ái, bởi vì cũng đã từng qua Pháp mấy lần đó, thì thấy là các nhà thờ Công giáo ở bên Pháp đó, ngay cả vắng lắm. Và chúng tôi cũng còn nghe nói rằng là có những cái nhà thờ miền quê đó đang nói thiếu vắng giáo dân đến cái độ mà phải đóng cửa, dẹp bớt đi. Và cái điều này cũng không phải là mới mẻ gì. Thời Đức Giáo Hoàng hiện nay, Đức Giáo Hoàng Francis và trước đó nữa cũng đã, Vatican cũng đã báo động là cái tình hình mà nói chung cái phát triển tôn giáo, đặc biệt về Công giáo đó ở vùng Âu Châu rất là sa sút. Về cái giới thanh thiếu niên không còn coi nhà thờ như một cái nơi quy tụ, và cũng không có tôn trọng những cái luật là phải đi lễ buộc vào ngày Chúa Nhật nữa. Thì đây cũng là cái tình hình chung tại bên Pháp. Chúng tôi cũng có dịp sang bên đó và cũng thấy được một vài cái sinh hoạt cộng đồng bên đó. Có một thời gian vô tình sang có mặt ở Paris, đúng vào lúc có giáo sư Nguyễn Xuân Vinh cũng ở bên Mỹ cũng sang bên đó, thì cũng đi tham dự chung với ông giáo sư Vinh cái một cái phiên họp của Tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là cựu tư lệnh không quân và cũng là chủ tịch của Tổng hội cựu quân lực, thì thấy cái sinh hoạt mà của các anh cựu quân nhân ở bên Paris vẫn còn có vẻ mà sôi nổi lắm. Chúng tôi nhớ là thời gian đó cũng có được gặp giáo sư Lai Thế Hùng, là một người rất là năng nổ hoạt động ở Paris, nhưng mà giáo sư Hùng thì cũng mới vừa qua đời. Nói chung là ở bên Paris cái sinh hoạt cộng đồng người Việt không có được tấp nập nhộn nhịp như ở bên Mỹ, như ở California hay Houston, nhưng mà vẫn có những hoạt động, nhất là những cái giới khá lớn tuổi, giới trẻ thì chúng tôi không được biết lắm, giới lớn tuổi vẫn quy tụ với nhau những cái hội ái hữu, mà chúng tôi tin là những cái dịp Tết như thế này thì vẫn có những cái buổi tiệc tùng quy tụ những cái hội ái hữu với nhau. Nhưng mà có một cái điều là khi mà chúng ta thấy những cái chương trình văn nghệ đó ở Paris nổi tiếng như là cái trung tâm sản xuất băng nhạc Thúy Nga Paris đó, khi mà chúng tôi sang bên đó đến cái khu vực quận 13 đó, qua cái văn phòng của Thúy Nga Paris rồi cũng hỏi thăm một số các anh chị em bên đó, thì thấy là cái chương trình văn nghệ của Thúy Nga Paris đó thì lại không được ngưỡng mộ bằng ở bên Mỹ đó. Ở bên Mỹ thì rất thích mua những cái băng Thúy Nga Paris để mà xem, và đa số thì họ đều thu hình ở bên Mỹ chứ không phải ở bên Pháp, mặc dù cái tên của nó là Paris nhưng mà không thấy có vẻ thịnh hành bằng ở bên Mỹ. Và nghe nói là năm nay họ còn về Việt Nam để thu hình nữa, họ chuyển hướng hoạt động, thành ra đó cũng là một vài cái điểm khi mà nhắc đến Paris. Có phải với ông giáo sư Ái ạ?
Dạ thưa đúng, những cái việc anh trình bày đó rất là đúng cái thực tại của người Việt nói chung ở Paris hay là ở Pháp. Thì tôi nghĩ rằng khi mà trong cái giới quân nhân, là bởi vì những cái người mà đã đổ xương máu trong cái cuộc chống cộng ở miền Nam đó, thành ra bây giờ khi họ sang tị nạn ở bên này thì cái bầu máu nóng đó thì phải công nhận lúc nào nó cũng đang còn và nó rất trung thành. Nhưng mà nói về cái hoạt động có tính chất phát huy và phát triển đó thì coi như càng ngày nó càng bé lại. Đó. Tôi nghĩ rằng bởi vì những cái người đứng bên phe không cộng sản hoặc là chống cộng đó thì hoạt động là vì cái cảm tình và cảm tính nó nhiều hơn là có kế hoạch. Thế nên chính vì không có một cái kế hoạch lãnh đạo mà những cái sinh hoạt cộng đồng chúng ta càng ngày càng bị thụt lùi chứ không có được phát triển. Bởi vì nói tại nước Pháp thì có thể nói là cái lượng người trí thức thì đông lắm, là bởi vì rất đông những cái người thợ thuyền sang đánh giặc với Pháp từ những đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, đó là những cái lớp người đi rất đông, thời lớp thợ thuyền đấy. Rồi đến sau này thì kể từ sau này những năm 40 trở đi thì cái lớp người mà giàu có, con ông cháu cha thì rất là đông, bởi vì đi sang du học đó. Những người nào có tiền ở Việt Nam thì có thể gửi con đi được, hoặc là có thế lực thì có thể xin thông hành đi được. Thành ra như vậy, cái giới sinh du học sinh đó bây giờ họ đã thành tài rồi. Và họ đã là những cái người có thể nói là có vai vế ở trong cái xã hội của Pháp, được người Pháp thích. Có một cái điều cũng lạ lùng là khi mà người Việt đi làm việc với người Pháp và trong các công xưởng Pháp thì được hoan nghênh lắm, được người ta khen, người ta thích và người ta yêu. Đấy. Nhưng mà khi người Việt mà ngồi lại với nhau để mà bàn tính một cái chuyện gì đó thì nó thường thường nó không có được êm đẹp lắm, và nó hay có những cái sự bất đồng. Và có nhiều khi những cái bất đồng nó chỉ về một vài chữ hay một vài ý thôi, và làm cho người ta không phiền lòng nhau, và từ cái sự phiền lòng nhau đó thì có thể đưa đến cái việc chia rẽ, là không đội trời chung với nhau, dù là ngày nào cũng đội một trời hết và cũng là cùng một chiến tuyến đó. Thành ra tôi thấy ở đây không tập hợp được cái giới trí thức người Việt ở Pháp, mà nếu như có một cái kế hoạch nào đó có thể tập hợp được để cho cái giới mà trí thức đó hoạt động bất cứ trên lĩnh vực nào thì đều rất có lợi cho Việt Nam. Nhưng mà cho tới nay thì không có. Trước kia thì có thể nói rằng nhờ có Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa, thành ra có Tổng hội sinh viên và có một giới trí thức để đi theo cái lý tưởng của miền Nam. Thành ra vì vậy có thể tập hợp được hàng năm trong những cuộc lễ lớn. Và cái tổ chức mà có quần chúng nhất lại là cái tổ chức của bên phía Cộng sản, đó, người Việt kiều yêu nước đấy. Thì họ tập trung đông lắm. Nhưng mà sau 70 năm những cái chuyến đi của người vượt biển và những cái sự mà tàn bạo về nhân quyền của Cộng sản trong nước đó, nó cũng làm cho cái giới trí thức của Pháp mà đã bỏ hết cái lý tưởng của họ đối với nhà nước Hà Nội, và hoặc là họ trở về với những cái cuộc đấu tranh nhân quyền của bên phía chúng ta, hoặc là họ im lặng và không có tham gia gì hết. Thì tôi rất tiếc rằng cái giới đó rất đông, có giá trị mà lại chưa có thể hội họp với nhau để hành động được. Thì đây là cái điều có thể nói là thiếu sót trong cái cộng đồng của chúng ta.
Vâng ạ. Chúng ta đừng nói đến cái dịp Tết sắp tới thì nó nhộn nhịp khắp nơi, nhất là những cái nơi mà đông người Việt Nam, như bên Mỹ, như bên Texas hay là bên California. Nhưng mà ở bên Mỹ đó, trong ngày mai nó còn có một cái lễ rất lớn mà không biết rằng là ở bên Pháp có tương tự như vậy không. Đó là cái lễ gọi là Valentine, lễ tình yêu đó. Ngày mai họ tổ chức lớn lắm, nhộn nhịp, và cộng đồng Việt Nam thì cũng rất là hội nhập vào với lại với cái truyền thống của địa phương. Có rất là nhiều những cái buổi lễ lạc liên quan đến ngày Valentine. Ở bên Pháp có mừng cái ngày lễ tình yêu, lễ Valentine không ạ?
Dạ thưa có, nhưng mà nó sơ sài lắm, là bởi vì nó không xuất phát từ nước Pháp, nó không có cái truyền thống đó. Dạ, truyền thống Valentine là truyền thống của các nước Anh Mỹ đó. Thành ra cái sự nhộn nhịp mà chúng ta thấy được ở bên Anh hay là bên Mỹ đó thì không có ở Pháp. Tại đó cái gì mà nó xảy ra ở bên Mỹ một cách nhộn nhịp thì phải chờ chừng lối 7 tới 10 năm thì bên Pháp mới bắt đầu học theo. Đấy, cũng như cái ngày gì mà vào tháng 10 đấy, người ta trả hình đó, tôi quên mất
tên. Halloween, mất Halloween, lễ Halloween. Lễ ma
dạ,
quỷ.
Dạ, Halloween đó, dạ, cho lễ Halloween đó. Thì nước Pháp không bao giờ có cái đó.
Vâng.
Nó chỉ có từng là 10 năm trở lại đây đó, thì nước Pháp bắt đầu có cái truyền thống đó. Ví dụ chúng tôi ở đây thì đến cái ngày đó thì buổi tối thì có các trẻ em nó đến nó rung chuông, nó đập cửa, rồi thì mình cũng mang kẹo ra mà phát cho nó. Nhưng mà rồi mấy năm đầu thì thấy vui vẻ lắm và rất đông đúc. Nhưng mà chỉ được vài năm rồi bây giờ thấy cũng không biết trẻ nít nó biến đi đâu rồi trong cái ngày Halloween. Và trong các cái siêu thị thì người ta cũng bán rất nhiều những cái món đồ giả trang đó. Thì lúc trước, 5 năm trước thì bán rất là nhiều và người ta mua cũng nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ nó không phải, chưa phải là một truyền thống, thành ra người Pháp họ bắt chước cho nó vui. Nhưng mà chưa thấy nó là mình, thành ra vì vậy nó không có được sôi động lắm. Ngày Valentine thì ở đây cũng vậy, các cái tổ chức thương mại thì họ cũng tuyên truyền quảng cáo đủ thứ để mà bán hàng đấy. Nhưng mà tôi thấy cái sự hưởng ứng thì có, nhưng mà nó không nhộn nhịp. Cái đó là cái đang thiếu ở bên này. Những cái gì tôi không biết là những cái năm mà, ví dụ lần đầu tiên sau 75 mà tôi sang Mỹ là năm 80, thì những cái gì mà tôi thấy lạ lùng ở Mỹ năm 80 đó, thì đến năm 90 thì nó bắt đầu nó mới sang ở bên Pháp. Thành ra Pháp luôn luôn bây giờ là cứ chạy đua theo những cái gì mà của Mỹ đang thực hiện, nhưng mà với một khoảng cách rất là dài.
Vâng. Thưa giáo sư Văn Ái, cho dù là ở bên Pháp với Mỹ có khác nhau đôi chút trong cái một vài cái truyền thống cũng như cộng đồng Việt Nam, mình ở các nơi nó hội nhập và khác nhau một chút, nhưng mà riêng đối với đài, hệ thống Đài Sài Gòn với giáo sư Văn Ái, thì nhân dịp này chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Văn Ái đã luôn cộng tác, có những cái chương trình rất là đặc biệt cho đài nhân dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Xin chúc giáo sư Võ Văn Ái và gia đình được an khang thịnh vượng và tiếp tục cái lý tưởng mà giáo sư Ái vẫn đang theo đuổi. Và nhân ngày mai là ngày Valentine, dù giáo sư Ái nói ở bên đó nó nhạt nhòa lắm, nhưng mà xin chúc giáo sư Ái, Valentine đây không có hiểu nghĩa là cái tình giữa người nam và người nữ không, mà cái tình nhân loại, tình đồng đội, để chung một lý tưởng tình thân hữu. Xin chúc giáo sư Ái trong ngày mai. Xin giáo sư Ái đi ra bên cạnh bờ sông Sen kiếm một cái tiệm ăn thật là lãng mạn. Vâng, để mà dùng bữa cơm theo cái truyền thống ở bên Mỹ thì là tối ngày mai là cái tiệm ăn là chật ních hết. Để mà có một đôi phút nó gọi là thư giãn với bất cứ ai. Thưa giáo sư Ái, cảm ơn giáo sư Ái rất nhiều đã cộng tác với đài ạ.
Dạ, thì xin anh không nên nói lời cảm ơn, bởi chúng tôi thì rất là vui mừng để có thể tiếp xúc được với giới truyền thông và đặc biệt là với Đài Sài Gòn Radio và với anh Dương Phục. Vì tôi tin tưởng rằng cái truyền thông của chúng ta rất là quan trọng. Bằng truyền thông, bằng tiếng nói, bằng tin tức, bằng bình luận mà chúng ta vẽ lại cái bản đồ nước Việt trong cái tinh thần tự do và dân chủ. Thành ra chúng tôi rất hân hạnh được cộng tác với đài. Thì cũng nhân dịp sắp tới Tết Ất Mùi 2015 thì cũng xin kính chúc đài sang năm được phát triển ngày càng phát huy trên toàn thế giới, làm sao để cho trong nước có thể nghe được để chúng ta tiếp tục cái công tác truyền thông sự thật chứ không phải là dối láo như là truyền thông của Cộng sản. Và cũng xin chúc riêng gia đình của anh Dương Phục cũng như anh Quang Hưng hưởng một cái Tết êm đềm vui vẻ và năm tới an lành, sức khỏe và thành công như ý.
Vâng,
xin cảm ơn quý anh.
Dạ,
cũng xin gửi lời kính chúc tới tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio một năm an khang, thịnh vượng và thành công như ý.
Vâng, xin kính chào giáo sư lại, chúc mừng ngày.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả của đài.
Kính chào.